Bồ Tát quả báo, dù là tiểu thừa sơ quả Tu Đà Hoàng, bốn tướng đều chẳng còn. Quý vị đọc kinh Kim Cang, đối với điểm này phải đặc biệt chú ý. Thường thường chúng ta học Đại Thừa đều tưởng rằng Bồ Tát lìa bốn tướng, còn người tiểu thừa chẳng lìa bốn tướng. Đọc xong kinh Kim Cang mới hoảng nhiên đại ngộ, ngay cả tiểu thừa Tu Đà Hoàng họ cũng chẳng chấp trước là ta đã được Tu Đà Hoàng. Họ chẳng có niệm này. Nếu họ có cái niệm này thì họ đích thật vẫn còn là phàm phu, chưa chứng được Tu Đà Hoàng. Đoạn này là nghĩa như vậy: người quả thật đã chứng quả, người quả thật đã khai ngộ thì tâm địa thanh tịnh, hạt bụi không nhiễm, quyết định chẳng có vọng tưởng, phân biệt chấp trước. Vậy thì cái vị thứ càng về sau thì phân như thế nào? Tại sao tiểu thừa mà vẫn còn bốn quả bốn tướng vậy? Tại sao Bồ Tát vẫn còn 51 cái giai vậy? Trong kinh Kim Cang Phật nói, vị thứ của họ là giai dĩ vô vi pháp nhi hữu sai biệt. Hữu vi cùng vô vi, quý vị đã rõ trong Bách Pháp Minh Môn Luận, 94 pháp phía trước là pháp hữu vi, 6 cái phía sau mới là pháp vô vi. Anh biết được điều này thì câu nói này anh sẽ biết rất rõ ràng, rất minh bạch. Cho nên nói có tu có đắc, thật tại mà nói đó là quan niệm sai lầm của phàm phu. Nào phải chân thật, đó đều thuộc về tăng thượng mạng. Di Lặc ngã bất thuyết ngôn, vô thế lực giả, nhẫn nhục thành tựu. Chữ nhẫn nhục họ nhẫn được. Tại sao nhẫn được? Vì chẳng có khả năng trả thù. Trước kia Trung Quốc gọi là tinh thần của A-Kiêu, đây chẳng phải nhẫn nhục. Nhẫn nhục là thật sự có khả năng trả thù nhưng chẳng trả thù, đây mới là nhẫn nhục. Mà chẳng phải người chẳng có khả năng, chẳng có trí tuệ, lúc bị người ta hiếp đáp, sợ chẳng dám báo thù, người đó gọi là nhẫn nhục. Đây là sai lầm, Phật chẳng phải có ý này. Vô nhiễu xúc giả, bị nhẫn nhục giáp. Nhẫn nhục này thì công phu càng sâu. Nhiễu xúc tức là ngày nay chúng ta gọi là dụ hoặc. Chẳng có người dụ hoặc mà nói ta đây mặc áo giáp nhẫn nhục, ta chẳng bị dụ hoặc. Kỳ thật vì bên ngoài anh chẳng có ngoại duyên dụ hoặc. Một khi gặp phải danh văn lợi dưỡng cùng ngoại duyên tài sắc danh thực thùy dụ hoặc, gặp phải rồi thì tâm anh liền động, vì anh chẳng có khả năng nhẫn nhục. Đây là nói anh chẳng gặp phải hoàn cảnh đó, chẳng gặp phải cảnh duyên, tự mình ngỡ rằng đã mang trên người cái áo giáp nhẫn nhục, đều thuộc về tăng thượng mạng. Thiểu phiền não giả, danh luật nghi thanh tịnh. Phiền não hơi ít đi một tí thì tưởng rằng mình được luật nghi thanh tịnh. Tà phương tiện giả, vì như thuyết tu hành. Đó hoàn toàn chẳng phải là y theo kinh giáo của Phật cùng với lý luận phương pháp cảnh giới của Phật kinh, hoàn toàn mỗi nghịch. Tu hành cách này tưởng là như thuyết tu hành, hoặc giả là đem ý nghĩa của kinh Phật khúc giải, đem ý nghĩa của kinh Phật giải sai bét. Giống như vậy mà chẳng phải vậy, ngỡ rằng chính mình là như thuyết tu hành. Đoạn phía dưới: Di Lặc ngã bất thuyết ngôn, ái ngôn thuyết giả, vì nhất tâm trú. Nhất tâm là thanh tịnh tâm, tâm địa thanh tịnh. Nhất định là ngôn ngữ ít, đâu có thích nói chuyện, suốt ngày cứ làm nhàm lẩm bẩm không ngừng mà nói là nhất tâm. họ có nhất tâm nổi chăng? Hảo doanh thế vụ, ư pháp vô tổn. Chữ pháp này tức là tu đạo. Không luận tu học bất cứ pháp môn nào, ưa thích kinh doanh tất cả việc của thế gian, nói rằng cùng việc tu hành chẳng có tổn hại, đó là việc chẳng thể có được. Chẳng những người thường chúng ta chẳng làm được, vào đời nhà Đường, Trí Giả Đại Sư của Tông Thiên Thai, trong quyển truyện ký của Trí Giả Đại Sư, có nhiều đồng tu đã đọc qua. Lúc Ngài Trí Giả vãng sanh, học trò bèn hỏi Ngài, Ngài là cầu sanh tịnh độ. Học trò hỏi Ngài về phẩm vị vãng sanh, Ngài liền đáp rất hay. Ngài nói, tôi vì là làm chủ trì, phải quản lý nhân sự, sự vụ trong chùa. Đối với phẩm vị của việc tu trì giảm thấp, giảm trừ rất lớn, cho nên Ngài là ngũ phẩm vị vãng sanh. Ngũ phẩm vị tức là chúng ta thường gọi là đới nghiệp vãng sanh. Phẩm vị này chẳng cao. Quý vị nghĩ xem, quản lý việc chùa chiền, Ngài là một vị đại thiện tri thức, chiếu cố sự tu học của đại chúng, mà nơi đạo nghiệp của chính mình vẫn bị tổn hại. Tuy nhiên, người ta thông minh, sự tổn hại của Ngài có một mức thấp nhất, quyết định được sanh. Nếu như tổn hại đến độ chẳng được vãng sanh, thì đó là hỏng hết. Vậy hãy ghi nhớ hai câu nói trong kinh Vô Lượng Thọ: giả sử cúng dường hằng xa chúng, cúng dường hằng xa chúng tức là háo doanh thế vụ, bất như kiên dũng cầu chánh giác. Hai câu này xin hãy nhớ cho thật kỹ, tức là tự mình dụng công làm việc đạo. Đây là trong một đời chúng ta việc đại sự đệ nhất, những việc khác đều là phụ kèm thêm, phụ thêm vẫn làm mà chẳng ảnh hưởng đến việc vãng sanh của mình, chẳng ảnh hưởng đến đạo nghiệp của mình. Đây mới là người thông minh. Nếu như ưa thích làm những việc kia, đến khắp nơi để cầu phước đi làm những việc này, đến mai sau vẫn vào lục đạo luân hồi, chẳng thể vãng sanh, vậy là anh đã sai lầm quá lớn. Phía dưới nói, chí nhạo thanh tịnh, đọa chư ác thú. Chẳng có đạo lý này. Điều này Phật chẳng có nói. Người chân chính, chí nhạo thanh tịnh, quyết định chẳng đọa tam đồ. Tu tập trí tuệ, vì hội não hành. Điều này cũng chẳng phải Phật nói. Hai câu nói này của Phật là bảo anh hiểu rõ, có số người bịa đặt sanh sự, nói người kia có tâm thanh tịnh, tương lai sẽ đọa ác đạo. Niệm Phật chẳng thể liễu sanh tử, niệm Phật là tiểu thừa tự liễu hán, chẳng có lòng từ bi. Đều là nói cách này, tu học trí tuệ là hội náo, đem những việc này để hủy báng. Chúng ta ở chỗ này nhận thức cho rõ ràng, Phật chẳng có nói. Di Lặc ngã bất thuyết ngôn, phương tiện tương ứng, danh vi xiểm khúc. Quyền xảo phương tiện là thủ đoạn giáo hóa chúng sanh của Bồ Tát. Đây chẳng phải là xiểm khúc. Trước kia có Phật sống tế công, cách hành trì đó, dân quốc năm đầu tại Trấn Giang tỉnh Giang Tô, Diệu Thiện Pháp Sư của chùa Kim Sơn, mọi người gọi Ngài là Phật sống Kim Sơn. Họ biểu hiện đó là phương tiện tương ứng, cái đó chẳng phải là xiểm khúc, thật sự có đạo tâm. Bất cầu lợi dưỡng, nhi vi vọng ngữ, chẳng có việc này. Người chẳng cầu lợi dưỡng thì sẽ chẳng gạt người. Vô chấp trước giả, phỉ báng chánh pháp. Hộ chánh pháp giả, nhi tích thân mạng. Sở hành hạ liệt, vì vô thắng mạng. Đây đều chẳng phải Phật nói, chỉ sợ là có những người dùng những phương pháp này để hủy báng kẻ tu hành, hủy báng kẻ hoằng pháp. Chúng ta phải ghi nhớ, phải giữ lấy những nguyên tắc này. Biết đây là tà sư tung tin đồn nhảm để mê hoặc đại chúng, phá hoại Phật pháp, chẳng phải chánh pháp, chẳng phải Phật nói. Chúng tôi hôm nay xin giảng đến đây. Phát khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh, tập 13, do Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng tại Phật Giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba, tháng 10 năm 1996, và do Cư Sĩ Thanh Trí chuyển ngữ tại Sydney, Úc Đại Lợi ngày 22 tháng 6 năm 2007. Xin lật quyển kinh ra, trang 13, hàng thứ 5, bắt đầu từ sau đếm tới, từ câu cuối cùng bắt đầu xem. Như thị di lặc, ư hậu mạt thế, ngũ bá tuế trung, đương hữu Bồ Tát, trộn căn tiểu trí, xiểm khúc hư cuồng, trú ư tặc hành, nhữ ân hộ chi. Từ chỗ này bắt đầu xem. Đoạn lớn kinh văn này rất dài, vừa mở đầu Thế Tôn vì chúng ta đã nói hết 40 việc. Kinh văn là 15 đoạn, trong mỗi một đoạn có chỗ là một việc, có chỗ là hai việc, có chỗ là bốn việc. 15 đoạn hợp lại tổng cộng đã nói hết 40 việc. Những việc này Thế Tông ở chỗ này vì chúng ta công khai tuyên bố rõ ràng là Ngài chẳng có nói. Chúng ta phải nhớ, những thứ này đều là trong thời đại mạt pháp, cũng tức là thế gian hiện nay căn bệnh chung phạm phải của tứ chúng đệ tử tại gia và xuất gia. Vì thế cho nên chúng ta phải cẩn thận để quan sát, hết lòng để kiểm điểm. Nếu có những khuyết điểm này, nhất định phải mau mau đem nó sửa trở lại. Nếu chẳng có, cũng phải thường thường khuyến khích mình không được phạm những khuyết điểm này. Từ trong phần cuối của đoạn kinh văn này, chúng ta thấy được lòng đại từ đại bi của Thế Tôn. Tuy họ phạm lỗi lầm nhiều như vậy, những Bồ Tát này Phật cũng vẫn chẳng từ bỏ họ, vẫn còn dặn dò Di Lặc Bồ Tát phải nên hộ trì họ đàng hoàng. Kinh văn rất rõ ràng gọi Di Lặc Bồ Tát nói: ư hậu mạt thế, ngũ bá tuế trung. Đây là chỉ thời đại hiện nay của chúng ta. Đương hữu Bồ Tát, đây là tổng kết ra phía trước thường thường phạm lỗi. Những người này độn căn tiểu trí, chẳng có trí tuệ. Phía trước nói ngu si, xiểm khúc, hư cuồng. Chữ hư cuồng dùng lối nói hiện nay là hư dối, xiểm khúc là tâm địa chẳng thực tế, cho nên họ mới có nhiều lỗi lầm như vậy. Phật nói nhữ ương hộ chi. Chữ nhữ là chỉ cho Di Lặc Bồ Tát, dặn dò Di Lặc Bồ Tát phải nên hộ trì những người này. Những người này rốt cuộc là những người nào? Chúng ta từ phía trước đã đọc qua, thấy được những người này trong đời quá khứ, đời đời kiếp kiếp đều là xuất gia tu đạo, hoặc giả là những người tại gia cần tu Bồ Tát đạo. Thiện căn phước đức có thể nói hết sức là sâu dày. Thiện căn phước đức sâu dày thế đó, tại sao còn có nhiều khuyết điểm như vậy? Thì đây nói đến tập khí khó trừ. Họ sở dĩ tạo tội nghiệp. Nếu y theo trong kinh nói đến nhóm người này, trong đời quá khứ của họ, vào thời Câu Lưu Tôn Phật là hiền kiếp đệ nhất Tôn Phật, do bởi đố kỵ chướng ngại tạo nên tội nghiệp Điều này Phật ở chỗ này nói được rất rõ ràng. Pháp sư giảng kinh, họ mang lòng đố kỵ, phá hoại đạo tràng, khiến cho những tín đồ này đối với pháp sư mất đi lòng tin, tạo những thứ tội nghiệp này nên đọa A Tỳ địa ngục. A Tỳ tức là địa ngục vô gián, hắc thần địa ngục đến thiêu nhiệt địa ngục, đây đều là đại địa ngục. Lấy thời gian nhân gian của chúng ta mà tính là 1.800 vạn năm. Sau khi mãn địa ngục rồi lại đến nhân gian, chịu lấy rất nhiều khổ nạn. Phía trước chúng ta đã xem qua rồi, chẳng cần nói kỹ nữa. Mãi cho đến ngày nay, đến thời kỳ mạt pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật, quý vị xem họ trải qua. Thế Tôn là vị tôn Phật thứ tư của hiền kiếp, thời gian dài như thế đó, chúng ta hiện nay mới được thân người, lại nghe được Phật pháp mà vẫn còn tập khí nhiều như vậy. Xét cho cùng, đó là thiện căn sâu dày. Cho nên Thế Tôn dặn dò Di Lặc Bồ Tát nên hộ trì cho đàng hoàng. Có được không? Chúng ta tỉ mỉ để quan sát. Được. Thiện căn thâm hậu, nếu như được chư Phật hộ niệm, nhóm Bồ Tát này chiếu cố, họ có thể hồi đầu, có thể thức tỉnh. Đây tức là chỗ nghĩa thú sở tại của sự hộ niệm mà Thế Tôn đã phó chúc cho Di Lặc. Nếu như họ chẳng hồi đầu, mê quá sâu, chẳng thể hồi đầu, Phật Bồ Tát có chiếu cố họ không? Vẫn chiếu cố họ. Thật đúng chỗ gọi là Phật thị môn trung, bất xả nhất nhân. Đây mới thấy được lòng từ bi chân thật. Chúng ta xem đoạn phía dưới đây. Nhĩ thời Di Lặc Bồ Tát bạch Phật ngôn Thế Tôn. Kinh văn in cách ngắt câu, có nhiều chỗ ngắt sai, không thích đáng. Phải in là nhĩ thời Di Lặc Bồ Tát bạch Phật ngôn, ở giữa chấm câu, không cần yếu. Thế Tôn, tối hậu mạt thế, ngũ bá tuế trung, duy thử lục thập, chư Bồ Tát đẳng, nghiệp chướng sở truyền, vi phục cánh hữu, dư Bồ Tát gia. Di Lặc Bồ Tát hỏi rất hay. Ngài hỏi, thời kỳ mạt pháp, có phải chỉ có 600 vị Bồ Tát này chăng? Họ là ngu si, bị nghiệp chướng trói buộc, vẫn còn hay không? Ý nghĩa này tức là thỉnh giáo Thế Tôn, vẫn còn hay không? Chúng ta thử xem phần khai thị của Thế Tôn. Phật cáo Di Lặc Bồ Tát ngôn: Di Lặc, ư hậu mạt thế, ngũ bá tuế trung, hữu chư Bồ Tát, đa vị nghiệp chướng, chi sở triền phục, thị chư nghiệp chướng, hoặc hữu triệt tiêu, hoặc phục tăng trưởng. Thế Tôn nói được hay vô cùng. Ở vào thời đại mạt pháp hiện nay, có rất nhiều Bồ Tát, chữ chư là số nhiều, đa vị nghiệp chướng, chi sở triền phược. Câu nói này chúng ta có thể thể hội được. Những người này do bởi trong đời quá khứ, thiện căn phước đức nhân duyên đều sâu dày, trong thời đại này vẫn có thể nghe được chánh pháp như trước. Sau khi nghe được chánh pháp thì họ liền giác ngộ, hết lòng y giáo tu hành, thì nghiệp chướng liền tiêu mất. Còn có số người trí tuệ định lực đều kém hơn một bậc, những Bồ Tát này chống không nổi sự dụ hoặc của ngũ dục lục trần bên ngoài, chẳng những nghiệp chướng của họ tiêu chẳng nổi mà ngược lại tăng thêm. Điều này chúng ta để tâm quan sát một tí đều có thể thấy được. Vả lại, cũng rất là phổ biến. Những việc này mặc dù chúng ta thấy được cũng chẳng đủ lấy làm lạ. Tại sao vậy? Vì Phật vào 3.000 năm trước thì đã nói rõ như vậy, nói minh bạch như vậy. Hiện tượng xã hội ngày nay chính giống như Phật nói đó. Đây là chúng ta đối với Thế Tôn chẳng thể nào chẳng bội phục. Lại xem một đoạn phía dưới, đoạn kinh văn này rất quan trọng. Tu hành thời mạt thế đặc biệt càng phải hiểu rõ. Di Lặc ư thử ngũ bá chư Bồ Tát trung, hữu nhị thập Bồ Tát nghiệp chướng vi thiểu. Trong đây có 20 vị, số ít, trong số 50 người mới chỉ có 20 người. Tỷ lệ này rất ít, nghiệp chướng so ra ít hơn. Vậy ở chỗ này chúng ta xin đơn giản giải thích một tí. Cái gì gọi là nghiệp chướng? Hai chữ này hàm nghĩa của nó nhất định phải hiểu rõ. Nghiệp là sự tạo tác, tức là thân khẩu ý ba nghiệp. Khẩu là ngôn ngữ, gọi là khẩu nghiệp. Thân là động tác, gọi là thân nghiệp. Ý là ý niệm, khởi tâm động niệm, đây là ý nghiệp. Thân khẩu ý, ba thứ tạo tác. Phật trong lúc giảng kinh nói pháp thường thường đem nó quy nạp trở lại đều chẳng ngoài ba đại loại. Một loại là thiện nghiệp, anh chỗ tạo tác đó là thiện. Một loại là ác nghiệp, anh tạo tác đó là ác. Còn một loại khác gọi là vô ký nghiệp. Vô ký tức là không thể gọi là thiện ác, chẳng phải thiện cũng chẳng phải ác. Tất cả tạo tác đều chẳng ngoài ba đại loại này. Vậy tiêu chuẩn của thiện ác là gì? Tiêu chuẩn đơn giản nhất tức là lời răn dạy của Phật nơi trong kinh dạy cho chúng ta những cái đó. Nếu chúng ta tuân theo giáo giới của Phật, đó là thiện nghiệp. Bội nghịch lại giáo giới của Phật, đó là ác nghiệp. Đây là lấy kinh giáo làm tiêu chuẩn. Ngoại trừ kinh giáo ra, Phật giảng kinh cho chúng ta có tông chỉ, có nguyên tắc. Nếu như y theo những tông chỉ, nguyên tắc để nói, cách nói đơn giản nhất, phàm là tự tư tự lợi đều là ác nghiệp. Ngôn ngữ của chúng ta, thân thể tạo tác, ý niệm trong tâm đều là vì mình, đây là ác nghiệp. Nếu có thể vì xã hội, vì tất cả chúng sanh, chẳng vì mình, đó tức là thiện nghiệp. Nguyên tắc này là từ đâu mà nói? Phật trong tất cả kinh cho chúng ta biết. Luân hồi từ đâu mà có? Quả báo từ đâu mà có? Phật nói rất rõ, nói rất thấu triệt. Thập pháp giới là từ vọng tưởng đến. Anh nổi dậy vọng tưởng thì liền đem nhất chân pháp giới biến thành thập pháp giới. Anh có chấp trước, ở trong thập pháp giới lại biến hiện ra lục đạo tam đồ. Cho nên lục đạo tam đồ là sự chấp trước nghiêm trọng. Đây là Phật nói trong kinh. Nhân ngã chấp, chỉ cần anh có nhân ngã chấp, chấp cái thân này là ta, niệm niệm đều phải vì ta, vì cái thân này, thì anh sẽ chẳng ra khỏi lục đạo luân hồi. Phật là căn cứ trên chân tướng sự thật này, là căn cứ đạo lý này mà nói. Anh khởi tâm động niệm đều vì mình nghĩ tưởng. Quý vị thử nghĩ, đây là tăng trưởng ngã chấp. Tăng trưởng ngã chấp tức là kiên cố luân hồi. Học Phật là chúng ta phải liễu sanh tử, xuất tam giới, mà ngày ngày đều ở trên luân hồi làm cho thêm mạnh, tăng trưởng. Vậy luân hồi này chẳng còn hy vọng ra khỏi nữa. Chẳng ra khỏi, cho nên Phật dạy chúng ta một phương pháp, bảo chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác đều vì tất cả chúng sanh, đem chính mình quên mất, chẳng nghĩ đến mình nữa, vậy là ngã chấp sẽ dần dần đạm bạc. Ngã chấp đã đoạn thì liền vượt khỏi lục đạo luân hồi, là y theo đạo lý này mà nói, vô cùng chân thật, tuyệt đối chẳng phải hư vọng. Cho nên niệm niệm đều phải vì tất cả chúng sanh, đối với chính chúng ta mới là đại lợi chân thật. Vị đã biết được cái gì gọi là nghiệp chướng, nghiệp chướng tiêu trừ hay chưa tiêu trừ, tự mình rất rõ. Nếu nghiệp chướng của mình tiêu trừ rồi, tức là thị phi nhân ngã, cái niệm này ít đi, chẳng chấp trước nữa. Nếu như quan niệm của ngã chấp, tự tư tự lợi, những hành vi này từng năm giảm thiểu, thì nghiệp chướng của anh đã ít đi, dần dần tiêu trừ. Nếu như cái niệm thị phi nhân ngã, tự tư tự lợi, từng năm mạnh hơn, tuy là đọc kinh niệm Phật cũng là vô dụng. Dù anh có niệm kinh nhiều hơn đi nữa, niệm Phật nhiều hơn đi nữa, người thế gian thường nói ăn mà chẳng tiêu, chẳng khởi được tác dụng. Kinh mà anh niệm đó chẳng hiểu, kinh niệm đó chẳng sanh hiệu quả, cho nên tác dụng khởi dậy đó là phản tác dụng. Hiện tượng này cũng rất phổ biến. Nếu hỏi tại sao anh niệm kinh, tại sao hằng ngày niệm nhiều vị Phật như vậy? Tôi vì cầu Phật Bồ Tát phò hộ cho tôi muốn trường thọ, tôi muốn mạnh khỏe, tôi muốn phát tài, muốn thăng quan. Quý vị xem, tụng kinh niệm Phật đều là vì tự tư ích kỷ, thì đây là sai, đây là chẳng có trí tuệ. Phật dạy cho chúng ta đọc kinh là dạy cho chúng ta khai trí tuệ. Những người biết đọc kinh, người xưa thường nói tùy văn nhập quán, tùy theo kinh văn thì cảnh giới của mình có thể cùng với nó dung hòa, thì không ngừng hướng lên trên đề thăng. Sự đề thăng của cảnh giới tức là sự chuyển biến của quan niệm. Cái niệm trước kia đều là vì mình, hiện nay dần dần chuyển biến, có thể vì kẻ khác, có thể vì xã hội, có thể vì tất cả chúng sanh. Đây là cùng tri kiến của Phật Bồ Tát dần dần kề cận. Đọc kinh cách này mới có hiệu quả. Niệm Phật thì phải niệm thanh tịnh tâm, niệm bình đẳng tâm, niệm giác ngộ tâm. Niệm Phật tác dụng của nó tức là đem tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước niệm cho mất hết. Cái niệm vừa nổi dậy thì lập tức A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, đem cái niệm đó đè phục xuống, ép nó xuống. Niệm Phật cách này thì có công đức, đây là biết niệm. Chẳng phải niệm Phật để tăng trưởng ngã chấp, niệm Phật hiểu còn tăng trưởng thêm luân hồi, vậy thì sai đến quá đáng. Cho nên cũng là một thứ kinh văn, cùng là một câu Phật hiệu, người biết niệm thì tiêu được nghiệp chướng, người không biết niệm thì họa lại tăng trưởng. Phật nói không sai, nhưng chúng ta tiếp xúc trong số rất nhiều đồng tu được tiêu nghiệp chướng thì không nhiều, còn tăng trưởng nghiệp chướng thì chẳng ít. Điều này đáng cho chúng ta đề cao cảnh giác. Chúng ta lại xem đoạn phía dưới. Đây đều là đoạn nhỏ, đều là từ trong đoạn lớn. Đoạn kinh văn này rất dài. Đây là 20 vị Bồ Tát nghiệp chướng rất ít. hậu ngũ bá tuế, hoàng lai sanh thử. Số người chẳng nhiều, chỉ có 20 vị. 20 người này tức là lời tục chúng ta thường nói, người tái lai, những người đảo giá từ hàng, tức là lái thuyền từ ngược xuống thế gian, là người tái lai. Họ là từ thời đại Thích Ca Mâu Ni Phật đến với chúng ta hiện nay, đã di chuyển qua lại hết 3.000 năm. Đến bây giờ họ mới lại đến nhân gian này của chúng ta. Vì họ thị hiện thân phận gì vậy? Chẳng biết. Ở chỗ này Phật chẳng có nói. Tuy nhiên họ quyết định là Bồ Tát, hoặc là thị hiện tại gia, hoặc là thị hiện xuất gia. Cho nên hoàng lai sanh thử, đến thế gian này thành ấp tụ lạc, thị hãng sân giả. Đây là nơi chốn. Thành ấp là đô thị, tụ lạc là thôn trấn, thị hãng tức là ngày nay chúng ta gọi là thành phố, là trung tâm thị tứ, nơi náo nhiệt nhất. Sơn giả là ngoài đồng, bên ngoài thành phố. Đây là nói nơi chốn của họ. Chủng tánh tôn hào, hữu đại oai đức, thông minh trí tuệ, thiện xảo phương tiện, tâm ý đều như thường hoài từ mẫn, đa sở nhiều ít. Do đây có thể biết số người chẳng nhiều, chỉ có 20 vị, đích thật là người tái lai. Thiện căn phước đức đều có thể triển hiện ra một cách rõ ràng. Chúng ta cẩn thận quan sát, chẳng khó thấy được. Chủng tánh tôn hào, đây là nói nơi xuất thân của họ, có oai đức. Câu này là tổng thuyết. Phía dưới cụ thể để thuyết minh cho chúng ta. Họ rất thông minh, họ có trí tuệ. Chẳng những thông minh trí tuệ, họ lại rất linh hoạt khéo léo. Thiện xảo phương tiện, họ rất khéo léo, phản ứng rất nhanh, làm việc rất kỹ lưỡng nhanh nhẹn. Tâm ý đều nhu, thường hoài từ mẫn, tâm địa rất từ bi, đa sở nhiều ít, chỗ suy tư của tâm họ, hành động chỗ làm của thân, đều có thể nghĩ dùm cho người khác, tức là hiện nay chỗ gọi là nhiệt tâm phục vụ xã hội đại chúng. Họ vui lòng đi làm những việc này. Nhan mạo đoan nghiêm, nhan là nhan sắc, mạo là dung mạo. Dung mạo thanh tú, đoan chính trang nghiêm, biện tài thanh diệu. Họ có trí tuệ, thông minh, cũng rất khéo léo. Đương nhiên họ có biện tài. Số thuật công xảo, dài năng thiện tri. Đây là nói về thủ công nghệ của họ. Họ đối với như hiện nay khoa học kỹ thuật, công trình điện tử, điện não, họ rất dễ dàng học biết ngay. Vả lại, so với người khác còn tuyệt vời hơn. Họ có khả năng này. Họ giai năng thiện tri. Đây là nói trí tuệ đức năng của họ. Phía dưới ba câu càng là hiếm có. Từ chỗ này mà xem họ có phải là Bồ Tát chăng? Chẳng phải những gì phần trước đã nói là ở ba câu phía sau đây. Nếu như những trí tuệ đức năng phía trước họ có đủ rồi, lại có thêm ba điều phía sau này nữa, có thể là một vị trong số 20 vị Bồ Tát này, họ khác hẳn với người thường, tự ẩn kỳ đức. Điều này chẳng dễ. Họ có trí tuệ, có đức năng, nhưng họ chẳng cầu biểu diễn bên ngoài. Dùng lối nói hiện nay mà nói, họ ở trong xã hội, chỗ chỗ đều tỏ ra tư thế rất thấp kém. Đích thật trí tuệ, tài năng của họ đều tuyệt vời hơn người, nhưng danh văn lợi dưỡng họ đều chẳng cần. Họ đều có thể nhường cho người khác. Họ có thể đành chịu lép để vào hạng nhì, hạng ba. bằng trí tuệ đức năng của họ để giúp đỡ kẻ khác. Họ chẳng nhận lấy danh văn lợi dưỡng, tự ẩn kỳ đức, đây là Bồ Tát. Thứ hai, an trú đầu đà. An trú đầu đà là nghĩa gì? Họ sống với mức sống rất thấp. Họ có khả năng để sống cuộc sống tốt hơn, nhưng họ chẳng chịu, vẫn sống cuộc sống như dân nghèo chẳng khác. Câu an trú đầu đà, quý vị chớ nghĩ rằng họ đều đi tu khổ hạnh cả. Cũng là khổ hạnh nơi công việc thường trong xã hội. Tuy họ có sự đãi ngộ rất tốt, nhưng họ sống cuộc sống rất thanh bần cực khổ. Họ đem số tiền tài dư giả mà họ có được đi làm sự nghiệp phúc lợi xã hội. Đây tức là tu hạnh đầu đà. Mang một chiếc áo, may một chiếc áo có thể mặc 8 năm, 10 năm, chẳng may thêm áo mới nữa. Đây là hạnh đầu đà. Đặc biệt là những đồng tu học Phật biết được sự lợi ích của việc ăn chay, quanh năm ăn chay, đây cũng là tu hạnh đầu đà. Cho nên câu an trú đầu đà ở đây là nghĩa rộng, chẳng phải nghĩa hẹp. Tức là họ có thể sống cuộc sống thanh đạm, chỗ gọi là tri túc thường lạc, công đức chi hành. Họ đích thật có công đức. Công là công phu. Cái gì là công phu? Lục độ là công phu, bố thí là công phu. Được đó là những gì? Phiền não của việc sang tham không còn nữa, nghiệp chướng của tâm tham tiêu mất, nghiệp chướng của sang tham tiêu mất. Tiêu nghiệp chướng tức là đắc. Trì giới có được công phu. Trì giới tức là thủ pháp. Thứ thứ đều y theo quy củ để làm, tuyệt đối chẳng làm những việc vi phạm pháp luật quy củ. Đây đã có được công phu, tất cả ác nghiệp liền tiêu trừ. Phần dưới chẳng cần nói thêm nữa. Điều nào bỏ công ra để tu, theo sau đó có được thu hoạch. Lục độ để độ sáu thứ nghiệp chướng. Nghiệp chướng tức là sang tham ác nghiệp, sân giận, giải đãi, ngu si, tán loạn. Đây là nghiệp chướng. Nghiệp chướng rất nhiều, chẳng qua chỉ nêu sơ vài loại mà thôi. Quý vị biết được cái này. Cái gì gọi là công đức chi hành? Công đức là gì? Là sinh hoạt, tức là cuộc sống ngày thường. Cuộc sống ngày thường, ăn cơm mặc áo là công đức. Quý vị nhất định phải nên hiểu rõ đạo lý này. Nếu quý vị biết được, thì nơi nào chẳng phải là đạo tràng, nơi nào chẳng phải là nơi để dụng công. Trong cuộc sống ngày thường, từng ly từng tí đều là công đức. Vậy mới thành tựu vô lượng công đức chi hành. Cho nên ba câu này nếu tương ứng được rồi thì có thể khẳng định người này là người tái lai, chẳng phải người thường. Người thường chẳng làm nổi. Tại tại sở sanh, xã gia vị đạo. Chữ tại tại là đời đời kiếp kiếp. Xã gia không hẳn là nói hiện nay xuất gia. Chữ gia này phạm vi rất rộng, chẳng phải nghĩa hẹp. Chữ gia này là chỉ cho phiền não chi gia, tức là căn nhà phiền não. Sanh tử chi gia, tức là căn nhà sanh tử. Vô minh chi gia, tức là căn nhà vô minh, là chỉ cho những thứ này. Hiểu được đạo lý này thì tại gia cư sĩ cũng là xã gia vị đạo. Phật trong kinh nói bốn loại xuất gia: tâm xuất nhưng thân chẳng xuất, thân thì tại gia nhưng tâm đối với nhà chẳng có tơ hào lưu luyến, chẳng có tham niệm. Tâm họ đã xuất gia, cho nên chữ xuất ở đây là nghĩa này. Xã gia tức là xuất gia là nghĩa này. Niệm niệm đều ở trên đạo, niệm niệm đều là Bồ Đề Đại Đạo. Bồ Đề là chánh giác, chân chánh giác ngộ. Người chân chánh giác ngộ nhất định là cùng chư Phật Bồ Tát như nhau, xả kỷ vị nhân, quản lợi chúng sanh. Cái này là đạo. Dĩ ư vô lượng A Tăng Kỳ, câu chi kiếp trung, tích tập A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Đây là nói trong đời quá khứ của họ, thiện căn phước đức sâu xa. Họ chẳng phải một đời, hai đời mà tu được. Ý nghĩa này, tôi nghĩ các bạn đồng tu chúng ta đều đọc đến, nghe đến. Mọi người đều có thể khẳng định, như Phật trong Kinh Vô Lượng Thọ chỗ nói đó, như trong Kinh Kim Cang chỗ nói đó, những người này trong đời quá khứ, vô lượng kiếp đến nay, đã trồng thiện căn. Trong Kinh Vô Lượng Thọ, Phật nói Hoàng tử A Xà Thế, 500 người trong đời quá khứ đã từng cúng dường 400 ức Phật. Thiện căn này đã quá thâm hậu. Còn quý vị đồng tu tại đây, trong quý vị có chẳng ít người trong đời quá khứ chỗ tích tụ thiện căn đó còn vượt hơn Hoàng tử A Xà Thế. Vậy quý vị sẽ hỏi tôi, thầy làm sao biết được? Vì tôi nhìn cái dáng của quý vị thì biết ngay. Dáng của chúng tôi ra sao? Quý vị nghe đến bộ kinh này, nghe đến danh hiệu của A Di Đà Phật thì phát tâm muốn cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì chứng minh quý vị vượt hơn họ. Hoàng tử A Xà Thế, nhóm người này nghe đến Thích Ca Mâu Ni Phật là nghe Phật giảng kinh, chẳng phải nghe tôi giảng kinh. Nghe Phật giảng kinh vẫn chẳng có khởi một niệm muốn vãng sanh, niệm này vẫn chưa sanh khởi. Mới biết rằng cúng dường 400 ức Phật mà cái niệm muốn vãng sanh Cực Lạc thế giới vẫn chẳng sanh ra. Còn nếu anh nghe đến kinh này, nghe đến danh hiệu của Phật, muốn phát tâm vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì thiện căn phước đức nhân duyên của anh vượt hẳn họ. Đạo lý là ở chỗ này. Cho nên chỗ này nói, dĩ ư vô lượng A Tăng Kỳ, câu chi kiếp trung, tích tập A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thì đương nhiên là chẳng có vấn đề. Chúng ta có thể khẳng định lời Phật nói là chân thật ngữ. Hộ trì chánh pháp, bất tích thân mạng. Chúng ta có cái ý nguyện này chăng? Hộ trì chánh pháp, chẳng tiếc thân mạng. Tôi nhìn thấy trong số đồng tu chúng ta đây có. Tôi nghĩ cư sĩ Lý Mộc Nguyên nói với tôi, trong số bạn học quý vị có người ban đêm học đến 2-3 giờ khuya. Đây tức là hộ trì chánh pháp, chẳng tiếc thân mạng, đang hết lòng cố gắng để học như vậy. Đây là chính xác. Dụng công còn phải cầu Tam Bảo gia trì. Cầu Tam Bảo gia trì chẳng phải quỳ trước hình tượng Phật Bồ Tát, quỳ lại van vái, cách đó vô dụng. Phải làm sao tâm nguyện của anh cùng tâm nguyện của Phật tương đồng thì được Phật lực gia trì. Cho nên trên hình thức chẳng quan trọng lắm. Vậy hình thức có ích lợi gì chăng? Hình thức có ích. Hình thức là ca diễn, biểu diễn cho kẻ khác xem. Còn chính mình tu hành là ở sau sân khấu. Điều này nên biết. Tỷ như ở giữa đại hội, làm pháp hội, chúng ta đang biểu diễn, giống như diễn kịch vậy. Biểu diễn cho những người sơ học xem, những người chưa học xem, khiến họ sau khi xem có chỗ cảm động. Những người này đối với Phật cung kính như vậy, tâm họ liền khởi dậy ý niệm cũng muốn học Phật, là làm mẫu mực để tiếp dẫn họ. Phải nên rõ đạo lý này, cho nên phải làm được giống hệt như Phật, hết lòng đi làm thì anh mới cảm động được người. Nếu khi anh làm qua loa lấy lệ, người ta vừa thấy không giống, đồ giả, khiến người vừa nhìn là thối tâm ngay. Đối với Phật giáo, chẳng còn khởi tâm ngưỡng mộ nữa. Cho nên lúc biểu diễn, phải làm được giống như thật, phải thành tâm thành ý đi làm, chẳng thể nào hư dối. Chúng ta hiểu rõ ý nghĩa này, cho nên tự mình dụng công, tức là tâm nguyện giải hành, thứ thứ đều như Phật, thì anh sẽ được Phật cảm ứng. Điều này chẳng cầu Phật là tuyệt đối chẳng thể được, nhất định phải học Phật. Đây tức là hộ trì chánh pháp. Đặc biệt là ở thời đại này, chẳng những ở trong nước, trên toàn thế giới cũng vậy, người hoằng pháp quá ít, cho nên quý vị thật sự phát được cái tâm hoằng pháp hộ pháp, thì lập tức liền được chư Phật hộ niệm. Trước kia, vào thời đại Tùy Đường, bậc cao tăng đại đức quá nhiều, chỗ nào cũng có, chẳng phải hiếm lạ. Giống như hạng người chúng ta thì chẳng được Phật hộ niệm. Những bậc cao hơn chúng ta quá nhiều, hiện nay chẳng còn nữa. Anh vừa phát tâm thì anh tức là của quý rồi đó. Mỗi vị Phật Bồ Tát đối với anh đều quan tâm, chỉ sợ là anh chẳng phát tâm. Vừa phát tâm thì anh tức là đệ tử quý báu của chư Phật. Đây đều là sự thật. Điều này nhất định phải biết rõ, phải khuyến khích chính mình hết lòng cố gắng. Trú A Lan Nhã không nhàn lâm trung. Những đoạn kinh văn như thế này không thể nhìn văn mà sanh nghĩa. Nhìn văn mà sanh nghĩa, người xưa thường nói ba đời Phật Quang. Ba đời chư Phật đều kêu Quang Uổng. Anh vừa xem đoạn kinh văn này, trú A Lan Nhã, tôi liền đi tìm nơi A Lan Nhã, đi tìm một nơi nhàn hạ trong rừng để đến đó. Vậy anh đến đâu để tìm? Phải rõ ý của nó. A Lan Nhã thì tiếng Phạn, ý nghĩa là nơi chốn rất yên tĩnh, tránh xa những nơi náo nhiệt, tìm một nơi yên tĩnh, không nhàn lâm trung, cũng là nghĩa này. Một người tu đạo, một vị Bồ Tát, không luận tại gia hay xuất gia, tức là trong hoàn cảnh của chúng ta, trong huyên náo mà tìm cái yên tĩnh, đây là thuộc về nơi chốn cư trú, thường cần tinh tấn, bất cầu lợi dưỡng. Bất cầu lợi dưỡng là vô cùng quan trọng. Phía sau là quyển tiếp của bổn kinh. Có một đoạn kinh văn rất dài, Phật nói với chúng ta về những cái lỗi của lợi dưỡng. Cho nên những cái này nhất định phải đem nó tránh miệng. Làm sao tránh miệng được? Tức là cuộc sống của chúng ta nhất định phải biết đủ. Cũng tức là phía trước chỗ nói về an trú đầu đà, an trú trong cuộc sống thanh bằng. Cuộc sống thanh bằng, người thế gian cho là người xuất gia chúng tôi rất khổ. Trong cách nhìn của họ, thấy chúng tôi đều rất đáng thương. Quý vị xem thịt cũng chẳng được ăn, quần áo quanh năm chỉ mặc một kiểu, chẳng thay đổi, kiểu gì khác cả. Nói cuộc sống chúng tôi rất tẻ nhạt, rất đáng thương. Đó là cách họ nhìn chúng tôi. Còn chúng tôi nhìn họ, họ cũng rất là đáng thương. Họ còn đáng thương hơn chúng tôi. Đạo lý ở chỗ nào? Họ cũng chẳng biết. Cuộc sống đơn giản nhất, tức là cuộc sống khỏe mạnh nhất. Điều này người thế gian chẳng biết. Cho đến bây giờ, khoa học gia, y học vẫn chưa tìm ra. Cuộc sống đơn giản nhất là cuộc sống khỏe mạnh nhất. Trong anh, trong tâm anh chẳng có ưu tư, chẳng có lo lắng, chẳng có phiền não, thường sanh tâm hoan hỷ. Hằng ngày cuộc sống cần đó, một tí ti là đủ rồi. Quý vị bảo sao chẳng vui sướng chứ? Con người đến được cảnh giới này, ở giữa xã hội này, thật sự đã làm được cùng người vô tranh, cùng sự vô cầu. Anh bảo họ có vui sướng không chứ? Vậy mới sống được cuộc sống thật sự của con người. Nếu như anh đề thăng lên một tí nữa, cũng có thể sống được cuộc sống thần tiên, cũng giảng được thông. Cho nên phải tinh tấn, thường cần tinh tấn, bất cầu lợi dưỡng. Tinh tấn tức là một môn thâm nhập. Không luận anh tu học pháp môn nào, sau khi chọn xong, quyết định phải một môn thâm nhập. Đừng nên học nhiều môn, đừng nên học tạp. Phàm là học nhiều học tạp, thành tựu đều vô cùng vô cùng khó khăn. Chúng ta hãy xem những bậc cổ đức xưa nay. Quý vị xem lịch sử của họ, lúc họ còn trẻ cũng đã từng học qua rất nhiều pháp môn, nhưng đến cuối đời cái gì họ cũng đều bỏ hết, chỉ một môn. Cái lệ này chúng ta thấy quá nhiều, quá nhiều. Sau khi chúng ta thấy rồi, có cần phải học họ hay không? Quý vị cứ tự mình suy nghĩ, học họ là thông minh hay là chẳng học họ là thông minh? Nếu quý vị học họ thì quý vị trở thành ngu đần, quý vị chẳng thông minh. Ngu đần như thế nào? Vì họ chẳng có trí tuệ. Lúc họ còn trẻ, họ đến khắp nơi tìm tòi dò dẫm, đi tìm đường, tìm hết mấy mươi năm mới tìm ra con đường. Sau khi tìm được thì họ liền một môn thâm nhập, thì họ thành công. Nếu chúng ta thông minh, không tìm ra con đường, chúng ta theo con đường của họ mà đi, họ mấy mươi năm tìm tòi đó, thì chẳng phải chúng ta đã tiết kiệm bớt rồi sao? Đây mới gọi là thông minh. Nếu anh theo cách học của họ, cũng đi dò dẫm tìm tòi, họ tìm hết mấy mươi năm tìm ra con đường, còn anh tìm mấy mươi năm, có thể đường vẫn chẳng tìm ra. Đó mới thật là oan uổng. Cho nên chư Phật Tổ Sư Đại Đức, đặc biệt là vào cuối đời dạy học trò, đó thật là hết lòng khuyên nhủ. Nửa đoạn trước không thể học, chỉ học nửa đoạn sau, đó mới gọi là cao minh tuyệt vời. Đây đều là dạy cho chúng ta nhất định phải một môn thâm nhập. Tuy nhiên việc này rất khó, thật cần phải có đại thiện căn, đại phước đức. Vì lấy gì? Vì tập khí quá nặng, nghiệp chướng tập khí của mình quá nặng, sức dụ hoặc của hoàn cảnh quá mạnh. Nhìn thấy kẻ khác đều học rất nhiều thứ, thứ gì cũng đều học, thứ gì cũng đều tinh thông, hình như ta chỉ một môn này, tỏ ra quá vụng khờ, chẳng bằng người. Đây gọi là nghiệp chướng hiện tiền, chẳng có trí tuệ. Nếu như chính mình có thiện căn, có phước đức, thật sự gặp được một vị thiện tri thức, gặp được vị thầy giỏi, phục tùng 100%, một môn thâm nhập, trải qua vài năm, anh lại xem ai đã thành tựu. Người học rất nhiều thứ kia, đến sau cùng chẳng thành tựu. Vì học quá nhiều, môn nào cũng chẳng tin. Dùng lối nói hiện nay của thế gian mà nói, chẳng có một môn nào là trội hơn người cả. Còn người kia chỉ học một môn, tỉ như học Kinh A-di-đà, 10 năm chỉ học một bộ Kinh A-di-đà. Sau 10 năm, anh đi đến đâu, bất cứ đến nơi nào trên thế giới, ai nấy gặp anh đều chắp tay nói, A-di-đà Phật đến rồi, anh là A-di-đà Phật sống đó. Điều này một tí cũng chẳng giả. Tại sao vậy? Có mấy ai có thể trên một bộ Kinh A-di-đà mà bỏ ra hết 10 năm công phu? Một môn này của anh là vượt trội hơn tất cả, là thế giới đệ nhất, chẳng ai sánh nổi với anh. nếu anh 10 năm theo học mà 10 bộ kinh thì rất tầm thường, chẳng ai coi anh ra gì. Cái anh học được đó rất thông thường. Đây tức là một người chuyên tinh, một người quán học, vừa so sánh thì biết ngay. Cho nên trong kinh Phật dạy cho chúng ta học rộng đa văn, đó chẳng phải là việc hiện nay, đó là lúc nào vậy? Như trong kinh Hoa Nghiêm Thiện Tài Đồng Tử 53 tham là học rộng đa văn. Quý vị nên biết Thiện Tài Đồng Tử là có đầy đủ những điều kiện gì mới đi tham học. Ngài kiến tư phiền não đoạn rồi, ngang bằng A-la-hán, trần sa phiền não đoạn rồi, vô minh cũng đã phá được một phẩm là viên giáo sơ trụ Bồ-Tát, pháp thân đại sĩ. Trí tuệ của Ngài khai mở rồi, đến lúc này mới có đủ tư cách học rộng đa văn. Trong tứ hoằng thệ nguyện là pháp môn vô lượng thệ nguyện học, chẳng phải trình độ chúng ta hiện nay. Hiện nay chúng ta phải làm gì? Phải đoạn phiền não, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, kiến tư phiền não, trần sa phiền não, vô minh phiền não. Hiện nay là phải đoạn phiền não. Phiền não đoạn hết rồi, trí tuệ khai mở rồi, mới có thể học rộng đa văn. Cho nên học một bộ kinh, học một pháp môn, một môn thâm nhập là đoạn phiền não. Anh cùng một lúc học quá nhiều, quá tạp, chẳng những phiền não đoạn chẳng nổi, chính như Phật ở đây chỗ nói, hoặc phục tăng trưởng, tăng trưởng phiền não, anh chẳng thể đoạn phiền não. Điều này chẳng thể chẳng biết. Phật nói rõ ràng như vậy, minh bạch như vậy, bao nhiêu người xem rồi cũng chẳng thấy được, nghe rồi cũng chẳng nghe hiểu, vẫn là tu luyện một cách mù quáng. Đến sau cùng nói Phật pháp không linh, phỉ báng Phật pháp, tạo tội nghiệp của A Tỳ địa ngục. Cho nên Phật Bồ Tát thấy được, quý Ngài lắc đầu, Phật Bồ Tát chẳng nói sai, là tự anh đem ý của Phật hiểu sai mất. Cho nên tinh tấn rất quan trọng, đặc biệt chú ý nơi chữ tinh, nhất định phải giữ quy củ, phải như pháp, một môn thâm nhập, thiện nhập nhất thiết chúng sanh tâm hành. Câu này nghĩa rất sâu, chẳng phải cảnh giới của người thường, là cảnh giới của Phổ Hiền Bồ Tát. Ý nghĩa chúng tôi xin đại lược thổ lộ một tí, tức là tất cả chúng sanh cùng ta là một thể, tự tha không hai, sanh Phật không hai, tánh tướng nhất như là thuộc về cảnh giới như vậy. Cảnh giới này chẳng phải chúng ta hiện tiền làm được, tuy nhiên chúng ta có thể làm được tương tự, xu hướng về phương hướng này, mục tiêu này. Tuy là xa nhưng phương hướng rất chính xác. Vậy thì làm cách nào đây? Tức là niệm niệm đều nghĩ đến tất cả chúng sanh, nguyện vọng của tất cả chúng sanh, nhu cầu của tất cả chúng sanh, giúp đỡ tất cả chúng sanh đoạn phiền não, giúp đỡ tất cả chúng sanh giác ngộ. Đây là đã tiếp cận với ý nghĩa này. Chú thuật ngôn luận tất năng liễu tri. Chú thuật ngôn luận là điều mà người thế gian tôn sùng, là điều mà người thế gian ưa thích. Bồ Tát cũng biết, cái mà anh biết thì Bồ Tát đều biết, cái mà Bồ Tát biết thì anh vẫn chưa biết. Vậy nên người thế gian đối với Bồ Tát mới có thể sanh lòng cung kính, mới có thể sanh lòng ngưỡng mộ. Ư chư nghĩa lý, thiểu văn đa giải. Đạo lý của tất cả pháp, chân tướng của tất cả pháp, Bồ Tát thiểu văn đa giải. Lời này tức là người Trung Quốc chúng ta thường nói nghe một mà biết mười, nghe một biết mười là ý nghĩa này. Nghe một tức là thiểu văn, biết mười tức là đa giải. Trong Phật môn cũng có chỗ gọi là nhất văn thiên ngộ, đều là ý nghĩa này. Phát khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh, tập 14, do Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng tại Phật Giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba tháng 10 năm 1996, và do Cư Sĩ Thanh Trí chuyển ngữ tại Sydney, Úc Đại Lợi ngày 22 tháng 6 năm 2007. Ư chư nghĩa lý, thiểu văn đa giải. Đạo lý của tất cả Pháp, chân tướng của tất cả Pháp, Bồ Tát thiểu văn đa giải. Lời này tức là người Trung Quốc chúng ta thường nói, nghe một biết mười. Nghe một biết mười là ý nghĩa này. Nghe một tức là thiểu văn, biết mười tức là đa giải. Trong Phật môn cũng có chỗ gọi là nhất văn thiên ngộ, đều là ý nghĩa này. Năng lực này là từ đâu đến? Là từ thanh tịnh tâm đến. Trong Kinh Kim Cang nói rất hay, tín tâm thanh tịnh tất sanh thật tướng, thì thật tướng bát nhã liền hiện tiền. Thanh tịnh tâm là tối quan trọng. Chúng ta muốn có được thanh tịnh tâm thì chẳng một môn thâm nhập, nhất định phải biết như giáo tu hành mới có thể được thanh tịnh tâm. Cho nên lối giáo học của cổ đức có thể nói từ A Nan tôn giả một mạch đến truyền xuống. Thanh Lương đại sư trong Kinh Hoa Nghiêm, trong chú giải của Kinh Hoa Nghiêm có nói, giải thích Phật chẳng có nói Pháp, trong ấy có ý nghĩa của một điều đáng cho chúng ta coi trọng. Phật chỗ nói tất cả Pháp đều là cổ Phật chỗ nói, giống như Khổng Lão Phu Tử của Trung Quốc, thái độ cầu học của Ngài như nhau. Khổng Lão Phu Tử chính Ngài nói Ngài là thực nhi bất tác, tức là thực chứ chẳng có sáng tác. Khổng Phu Tử có sáng tác không? Chẳng có. Ngài nói đó đều là lời của cổ thánh tiên hiền, thực mà chẳng có sáng tác. Tất cả chư Phật vì chúng sanh nói Pháp cũng là thực chứ chẳng có sáng tác, đều là lời của cổ Phật nói ra, vẫn chẳng có nghĩa gì mới mẻ. Đạo lý này rất sâu, rất sâu. Chẳng những sâu mà lại rộng. Chúng ta ngày nay học đạo vì sao chẳng thể thành công? Vì chúng ta có ý sáng tác, có cái niệm này. Tôi giảng đó phải khác với người khác, có được chăng? Có thể được. Là tà tri tà kiến, đây gọi là nói càng nói bậy, cùng kẻ khác không như nhau. Chư Phật Như Lai đều chẳng có ý sáng tạo, còn trong tâm chúng ta thì ngày ngày muốn có ý sáng tạo. Ý sáng tạo là gì? Ý sáng tạo là tâm của ma, chẳng phải tâm của Phật. Tâm ma là động, ngày ngày đang động, ngày ngày đang nghĩ đến kiểu cọ, tức là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Họ làm những thứ này. Còn tâm Phật thanh tịnh, chẳng có ý sáng tạo. Chúng ta nếu muốn học Phật, ngày nào đó đem ý sáng tạo cái niệm này đập tan, thì chúng ta trên đường Bồ Đề rất nhiều chướng ngại đều chẳng còn nữa. Mà trong tự tánh vô lượng trí tuệ đức năng thì giống như một dòng suối tuôn chảy ra ngoài. Vậy chúng ta sẽ hỏi, đây có phải là ý sáng tạo hay chăng? Đây chẳng phải. Tất cả chư Phật Như Lai đều là như thế. Dù có nói cách nào, đều là lời của cổ Phật đã nói qua. Quý vị sẽ hỏi, nguyên nhân gì vậy? đó là sự khai hiển của tự tánh viên mãn của tất cả chư Phật. Khi anh đạt đến viên mãn khai hiển thì cũng cùng quý ngài như nhau, anh chẳng thể nhiều hơn họ tí nào cả. Cho nên Phật Phật đạo đồng, làm gì có ý sáng tạo. Cho nên học Phật chẳng những là học Phật, xưa kia đi học, học nghề theo một vị thầy đều phải đối với lời dạy bảo của thầy tuyệt đối phục tùng thì anh mới thành công được. Còn thầy truyền cho đó phương pháp cực kỳ khéo léo tuyệt diệu. Phương pháp khéo léo nhất tức là phương pháp vụng về nhất, đơn giản nhất. Đạo lý này hiện nay cũng rất ít người biết. Vụng về nhất là khéo léo nhất, là phương pháp có hiệu quả nhất. Vì sao? Có thể dạy anh có được thanh tịnh tâm, có thể đem vọng tưởng phân biệt chấp trước của anh xóa mất, khiến cho trí tuệ vốn sẵn có trong tự tánh của anh hiện tiền. Ngày nay có được mấy người có thể hiểu được ý nghĩa này? Có được mấy người có thể nhận rõ chân tướng sự thật này? Có được chẳng phải là dễ dàng. Cho nên sau khi quý vị thật sự hiểu rõ rồi mới biết được thế xuất thế gian tất cả nghĩa lý đích thật là nhất văn thiên ngộ. Quý vị phải nên như pháp để tu học. Sự dày mỏng của căn tánh từ đâu mà xem? Là xem anh có phải triệt để buông xuống không. Quả nhiên đã triệt để buông xuống, vọng tưởng phân biệt chấp trước buông xuống, tất cả thành kiến buông xuống. Anh tức là thượng căn. Anh có thể chỉ buông xuống 10 phần được 7-8 phần, vẫn còn giữ lại 2-3 phần thì anh là trung căn. Anh nói tôi buông xuống một nửa còn giữ lại một nửa thì anh là hạ căn. Thượng trung hạ căn là từ chỗ này mà nhìn ra, chắc chắn chẳng sai. Mà sự thành tựu mau chậm, thành tựu lớn nhỏ cũng cùng cách này, thành tỷ lệ thuận. Lại xem câu phía dưới: biển tài trí tuệ, giai tất cụ túc. Câu này dễ hiểu. Bỉ chư Bồ Tát ư thị pháp trung, tinh cần tu tập Đắc Đà La Ni, vô ngại biện tài. Những vị Bồ Tát này, tức là Phật ở phía trước nói đó, 20 vị Bồ Tát này, vào lúc hiện tại chúng ta đây, họ lại đến. 20 vị Bồ Tát này ư thị pháp trung. Chữ pháp này là trong Phật pháp, cũng tại trong thế pháp hiện nay, tức là ở trong thời đại này, họ có thể tinh cần tu tập Đắc Đà La Ni. Đà La Ni là tiếng Phạn, thời xưa dịch là tổng kỳ. Nếu dùng cách nói bây giờ mà nói, tức là tổng cương lĩnh. Họ ở trong giữa tất cả pháp, họ nắm được cái tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc. Họ ứng dụng thì được tự tại, tự tự nhiên nhiên thì hoạt bát tự tại, được biện tài vô ngại. Ư tứ chúng trung truyền thuyết chánh pháp. Mục đích của họ chỉ có một là giúp cho chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Cho nên vì tất cả chúng sanh, trong giữa tứ chúng đệ tử truyền nói chánh pháp. Dĩ Phật oai đức, gia bị lực cố, ư Phật sở thuyết. Phía dưới tức là giảng về 12 bộ kinh. Vì chính họ có thiện căn, có phước đức, lại có thể dũng mãnh tinh tấn, bi nguyện lợi ích tất cả chúng sanh, thì được Phật oai thần gia trì. Chẳng những là người giảng được Phật oai thần gia trì, mà người nghe cũng được Phật oai thần gia trì. Cho nên nói được, nghe được, thành tựu giai hội này. Vị Phật cho nói 12 bộ kinh này, tức là Thế Tôn trong 49 năm cho nói tất cả pháp, đem nó phân loại đều chẳng ngoài 12 loại này. Cho nên 12 loại này là đại biểu cho toàn khối Phật Pháp. Ở đây đều là dùng tiếng Phạn dịch âm. Chữ Tu Đa La là kinh điển, tiếng Phạn gọi là Tu Đa La, chúng ta thường gọi là trường hạt, giống như văn tự của kinh văn tại đây, tức là thuộc về trường hạt, thuộc về Tu Đa La loại này. Chữ Chỉ Dạ dịch thành nghĩa tiếng Hoa là tụng, kệ tụng, là thể tài của thi ca. Chỉ Dạ là thuộc về trùng tụng. Phía trước Phật nói rồi, Nhiên Hậu lại dùng kệ tụng lại nói thêm một lần nữa, giống như phía trước chúng ta đã đọc qua mấy bài kệ tụng đều thuộc về Chỉ Dạ, thuộc về trùng tụng. Thứ ba, Thọ Ký. Thọ Ký đây hoàn toàn là Trung Quốc, là bằng Trung Văn phiên dịch ra. Đây chẳng phải tiếng Phạn. Chữ Thọ Ký dùng lối nói hiện nay để nói, tức là dự ngôn của Phật. Cho nên biết tương lai vào thời đại nào, kiếp nào, anh sẽ đắc đạo thành Phật. Danh hiệu của vị Phật ấy là gì? Phật có thể cho chúng ta hay trước, là thuộc loại này, tức là Thọ Ký. Loại văn tự này trong kinh văn cũng rất nhiều. Phía dưới chữ Gia Đà, Gia Đà cũng là kệ tụng, gọi là Hồ Khởi Tụng. Loại kệ tụng này là trong văn trường hàng phía trước chẳng có nói đến. Phía trước văn trường hàng nói đó là thuộc về trùng tụng, tức là Chỉ Dạ. Đây là phía trước chẳng có, chẳng có nên phải bổ sung rất nhiều. Phía trước nói đó không đủ, Phật thường thường lấy kệ tụng để làm bổ sung. Đây là thuộc về Gia Đà. Chữ U Đà Na dịch thành tự thuyết, giống như kinh A Di Đà là chẳng có người hỏi, là Phật tự mình nói ra. Đây là U Đà Na, là không hỏi tự thuyết. Chữ Ni Đà Na dịch thành nhân duyên. A Ba Đà Na là tỷ dụ, cái này dễ hiểu, tỷ dụ. Y Đế Việt Đa Gia là bản sự, là nói Phật nơi giữa những Bồ Tát trước khi chưa thành Phật, lúc còn làm Bồ Tát, đời đời kiếp kiếp tu hành những việc này, gọi là bản sự. Đốc Đa Già dịch thành bản thân, bản thân, bản sự, có trong kinh này chẳng ít. Tỳ Phát Lược dịch thành phương quảng, trong kinh Đại Thừa những gì thuộc về phương quảng số lượng cũng rất nhiều. A Phù Đà Đạt Ma dịch thành vị tằng hữu, cái này đều dễ hiểu. U Bà Đề Xá dịch thành luận nghệ, thông thường dịch là luận, tỷ như vãng sanh luận của Tịnh Độ Tông chúng ta thì gọi là U Bà Đề Xá. Tổng cộng có đến 20 thứ, gọi là 12 phần giáo. Trong Đại Trí Độ Luận quyển 33 đem 12 thứ này giải thích rất rõ ràng, giải thích được rất nhiều. Quý vị nếu muốn biết thêm nhiều một tí, có thể tham khảo. Giai đắc biện tài vô ngại tự tại, đây là nói những vị Bồ Tát này, họ đối với tất cả kinh mà Phật nói, 12 phần giáo, họ đều có khả năng biện tài vô ngại. Xin xem kinh văn phía dưới. Di Lặc Bỉ Chư Nhị Thập Thiện Xảo Bồ Tát Tùng Ư Hòa Thượng A Xà Lê Sở Đắc Văn Vô Lượng Bá Thiền Khế Kinh Giai Năng Thọ Trì Đương Thuyết Thị Ngôn Ngã Thử Pháp Môn Tung Mổ Hòa Thượng A Xà Lê Sở Thân Tự Thính Thọ Vô Hữu Nghi Hoặc. Hai hàng kinh văn này rất là quan trọng. Đây là giảng về sư thừa, họ là người tái lai, thầy của người tái lai chưa hẳn là người tái lai. Đây tức là trong ngạn ngữ thường nói, thầy của Trạng Nguyên chưa hẳn là Trạng Nguyên. Thầy của Trạng Nguyên có thể là chàng tú tài nghèo. Thầy của Bồ Tát chưa hẳn là Bồ Tát.
Dục vọng như là cùng gông, đầy dây tham ái buộc ràng. Đau khổ từ nay tăng mãi, như cỏ gặp mưa lan ngoài. Chớ vui lục trần dục ái, để tâm tà kiên kêu lôi. Trầm luân kiếp nào tháo gỡ, khéo tu đoạn dứt luân hồi. Đấng trường phu khi diệt dục, pháp trần không nhiễm mây mây. Giải thoát thân tâm thanh tịnh, đâu còn sanh từ trầm luân. Ái dục làm hại thế nhân, si mê khổ đau muôn phân. Bố thí cung dường người chi, phước duyên không thể nghĩ bàn.